Bài kế là 215 là Phàm Thánh Đều Quên. Đây là thuộc về cái tông Quy Ngưỡng. Thiền sư Quang Dũng ở Nam Tháp, Ngưỡng Sơn, Duyên Châu. Sư họ Trương, quê ở Phong Thành, Dự Chương, thở nhỏ rất thông minh, xuất gia với ngài Ngưỡng Sơn rồi đến phương Bắc. Tiếp kiến ngài Lâm Tế, sau sư lại trở về hầu Ngưỡng Sơn. Ngưỡng Sơn hỏi: "Ông đến đây làm gì?" Sư thưa: "Con đến lễ ra mắt Hòa Thượng." Thì ngài Ngưỡng Sơn ngài mới bảo: "Lại thấy Hòa Thượng chăng?" Sư thưa: "Thấy." Ngưỡng Sơn bảo: "Hòa Thượng sao giống như lừa?" Nếu gặp mình hỏi kiểu đó thì đáp sao? Ngài bảo: "Con thấy Hòa Thượng cũng chẳng giống Phật." Thầy Ngưỡng Sơn mới bảo: "Nếu chẳng giống Phật thì giống cái gì?" Sư nói: "Nếu có chỗ giống thì cùng với lừa cũng đâu khác." Thấy không? Thì Ngưỡng Sơn ngay đó rất đổi ngạc nhiên mới nói: "Phàm Thánh cả hai đều quên, tình dứt thể hiện bài, ta lấy đây để mà nghiệm xét người, 20 năm không kẻ đến." Ông nên giữ gìn đó. Và ngài Ngưỡng Sơn ngài mới thường chỉ sư nói với mọi người: "Kẻ này là nhục thân Phật." Đây cũng là một đoạn. Nghĩa là ngài Quang Dũng ngài đến Ngưỡng Sơn. Thì Ngưỡng Sơn hỏi: "Đến đây làm gì?" Thì sư thưa là: "Đến để mà lễ ra mắt Hòa Thượng." Ngưỡng Sơn đây là mới bắt đầu mới gạn nè: "Lại thấy Hòa Thượng chăng?" Thì ngài Quang Dũng ngài thưa: "Thấy." Thì ngài Ngưỡng Sơn ngài liền gằn câu: "Hòa Thượng sao giống như lừa?" Cái câu này nếu mà gặp mình em còn ở trong cái gọi là cái ý niệm mà phàm thánh hai bên thì gặp cái câu hỏi này nghĩa là lúng túng liền. Không nghĩ là Hòa Thượng là bậc thiện tri thức. Thiện tri thức là một gì, nghĩa là tôn quý tôn kính cũng như thánh rồi. Không mà đây mà gặp bất ngờ cái là thì ngài gạn lại cái Hòa Thượng sẽ giống như lừa cái thì làm sao mà dám nghĩ đến. Cho nên đó là một cái gạn khéo léo. Nếu mình còn kẹt cái thấy phàm thấy thánh thấy quý thấy tiện đó thì khó mà qua được cái chỗ này. Cho nên ngài Quang Dũng là ngài cũng thấy được, cho nên ngài con thấy Hòa Thượng cũng chẳng giống Phật, hiểu được thấy được cái ý đó liền. Chứ còn nếu mà cái người mà cũng hiểu được nhưng mà hiểu trên cái gọi là cái lý suông á thì gặp cái này sẽ đáp sao? Hiểu suông nói cho đã miệng thì nghe là nghe Hòa Thượng sẽ giống như lừa thì gật đầu phải rồi. Phải không? Thì đáp như vậy là đáp cho đáp một chiều, chưa có sáng được cái chỗ cái câu hỏi. Cho nên ở đây cái người thấy thật á thì ta đáp nó rõ ràng: con thấy Hòa Thượng cũng chẳng giống Phật, sao giống như lừa, đây chẳng giống Phật. Đó là hai cái nó soi sáng nhau liền đó, chỗ đáp nó rõ ràng. Rồi ngài Ngưỡng Sơn ngài mới gạn lại: nếu mà chẳng giống Phật á thì giống cái gì? Thì sư mới thưa: nếu có chỗ giống á thì cùng với lừa đâu khác. Đó mới là chỗ tế nhị. Nếu có chỗ giống á thì sao? Nếu có chỗ giống thì tức nó thành một vật gì rồi. Có chỗ giống là có thành một vật gì rồi, mà có thành một việc gì tức là có chỗ để mà so sánh được. Thì như vậy là không phải là bản tánh chân thật của mình. Thì như vậy là cùng lừa đâu khác. Cho nên đó là cái chỗ đáp khéo. Nghĩa là nếu mà còn thấy có chỗ giống là còn kẹt trong cái đồng khác, còn kẹt nơi vật. Ở đây mới là cái thấy nó vượt ngoài cái đồng khác, vượt ngoài cái niệm gọi là phàm thánh hay là quý tiện hai bên. Cho nên đáp như vậy thì ngài Ngưỡng Sơn ngài thấy ngài mới rất đổi ngạc nhiên, ngài nói là phàm thánh cả hai đều quên, tình dứt thể hiện bài, ta lấy đây để mà nghiệm xét người, 20 năm không kể đến, ông nên giữ gìn. Đó coi như là một lời ấn chứng đó. Nhưng mà ở đây là tông Quy Ngưỡng cho nên ấn chứng rõ ràng, chứ gặp tông Lâm Tế thì chắc không phải ấn chứng dễ dàng như vậy. Đây là nói rõ ràng, nghĩa là phàm thánh cả hai đều quên, tình dứt thể hiện bài, nghĩa là bật hết cái niệm hai bên thì ngay đó cái gì đang hiện hữu đó Cho nên tình dứt thì thể hiện bài thôi, không có đâu khác, không? Nhưng mà cái chỗ này á thì ai biết được đó, cái chỗ tình dứt thể hiện bài đó ai biết được à. Cho nên mình nhiều khi mình đọc nghe rất là dễ hiểu, phải không? Nhưng mà bây giờ gạn lại hỏi lại á thì có khi cũng còn lúng túng à. Tình dứt thì thể hiện bài, cái đó là mình thấy dễ hiểu rồi, phải không? Nhưng bây giờ ai biết được à. Cho nên ở đây Ngài mới nói ta lấy đây để mà nghiệm xét người á, thì 20 năm không kẻ đến à, 20 năm không kẻ đến. Thì như vậy chỗ đó ai biết? Ta ông biết thôi còn gì nữa. Đó là chỗ ấn chứng nó vi tế trong đó à. Cho nên Ngài nhắc thôi, ông ai khéo giữ gìn à, luôn luôn các ngài khi mà đã ấn chứng rồi thì cũng nhắc phải khéo giữ gìn, thấy được như vậy nhưng mà còn phải luôn phải sống như vậy đó, chứ chưa phải xong đâu à. Đó là một đoạn. Rồi qua đoạn kế, bây giờ tới lúc mà Ngài ra giáo hóa à, tăng hỏi Văn Thù là thầy của bảy Đức Phật thì Văn Thù lại có thầy chăng à, chỗ đó mới là cái chỗ mà ông tăng hỏi câu hỏi cũng là khó, gọi là khó đáp à. Văn Thù là thầy của bảy Đức Phật à, mà bây giờ thì vậy thì Văn Thù á, lại có thầy chăng à, đã thầy của Phật rồi. Bây giờ thì ai là thầy của Văn Thù à, à. Cho nên người mà kẹt ở trong chữ nghĩa thì khó qua. Đây sư đáp, gặp duyên liền có à, Tăng mới hỏi vậy thế nào là thầy của Văn Thù. Sư mới dựng đứng ra Phật tử. Tăng thưa, chớ chỉ cái ấy là phải sao? Sư liền ném Phật tử đứng phanh tay vậy thôi à, vậy là thầy của Văn Thù ở đâu? Văn Thù là chỉ cho căn bản trí à, căn bản trí là cái trí thể bất sanh bất diệt sẵn có nơi mình, không phải do tu hành mà được, cũng không do ai đem đến cho mình. Cho nên chỗ đó gọi là thầy của các bảy Đức Phật. Phật ngộ cái đó, sống chứng nghiệm cái đó và sống trọn vẹn trong cái đó thành Phật. Cho nên đó là thầy của các Đức Phật. Nhưng mà như vậy thì Văn Thù như vậy đó, thì như vậy là Văn Thù có thầy hay không? Nếu mà không có thầy thì làm sao biết có cái đó? Cho nên chỗ này phải là cái người cũng phải có thực sống trong đó à, mới thấu được. Cho nên sư đáp gặp duyên liền có, tuy là cái chỗ đó là cái thể nghe là coi như sẵn có nơi mình đó, không phải do ai chỉ dạy không? Nhưng mà không phải để tự nhiên như vậy à, tự nhiên vậy thành ra một cái thể chết thôi. Đây gặp duyên liền có à, tùy duyên nhưng mà ứng hiện à. Nghĩa là người nào mà khéo gặp duyên đó là gặp duyên gì? Người nào mà khéo công phu nó khế hợp thì liền thấy Văn Thù hiện ra nơi mình à, cho nên nó là gặp duyên là liền có à, thì như vậy. Nhưng mà ở đây thì ông tăng hỏi với thế nào là thầy của Văn Thù à, thì ngày xưa dựng Phật tử lên à, dựng Phật tử lên có phải là gặp duyên không à, và như vậy thì Văn Thù ở chỗ nào à, thì cái đó là cái là phải mình tự thấy à, à. Cho nên dựng Phật tử lên thì ông tăng thưa chớ chỉ cái là phải sao, thấy dựng Phật tử vậy thầy Văn Thù là cây Phật tử đó hay sao à, cho nên ông tăng nói là chớ chỉ cái là phải sao, thì sư liền ném Phật tử đứng phanh tay. Thì như vậy giơ Phật tử rồi lại ném Phật tử thì Văn Thù hiện ở chỗ nào đấy à, giơ Phật tử lên à, rồi lại ném Phật tử đi, thì như vậy là Văn Thù hiện ở chỗ nào? Và như vậy thì cây Phật tử ném đó nó rớt đi đâu à, cây Phật tử đó rớt đi đâu à, à, cây Phật tử ném thì ném nhưng mà cũng rớt ở trong con mắt của ông tăng đó thôi à, ném cũng đâu có rời khỏi con mắt ông tăng đó à, thì như vậy vô Phật tử à, ném Phật tử à, nhưng mà Văn Thù vẫn hiện hữu đó không có mất, thấy là phải thấy Văn Thù đó, thấy vượt ngoài cây Phật tử kia kìa. Nghe không? Cho nên bám vào cây Phật tử đó là chết trên cây Phật tử à, vậy cho nên à, ở đây thì đúng ra thì cái cây Phật tử dù cho bị ném đi đâu nữa nhưng mà ném cách mấy cũng không rời khỏi con mắt ông tăng đó à, nhưng mà ông tăng đó hoặc là cùng với mình đây á, nhiều khi cũng vẫn còn ngủ say, cho nên chưa thấy được cái chỗ rớt của cây Phật tử. Ai khéo thấy được cái chỗ rớt của cây Phật tử đó là khéo thấy được thầy Văn Thù. Tăng mới hỏi, đây qua đoạn khác, tăng mới hỏi thế nào là diệu dụng. Diệu dụng một câu chứ không phải là của một câu. Ở đây gọi là diệu dụng nguyên cơ văn á, là diệu dụng nhất cú, tức là một câu mà diệu dụng đó. Tức là thế nào là một câu mà diệu dụng đó. Thì sư mới đáp là nước đến thành hồ. Rồi tăng hỏi chân Phật ở chỗ nào, sư mới đáp là nói ra không tướng, nhưng cũng chẳng ở nơi khác. Thế nào là một câu diệu dụng? Thì một câu mà diệu dụng thì sư đáp là nước đến thành hồ thôi. Tức là sao? Khi mà nước đến á, thì cái hồ á, tự nhiên nó thành, tự nhiên nó đầy. Nước mà nó chảy đến thì cái hồ nó đầy thành hồ thôi. Thì một câu mà diệu dụng thì mình thấy, thì thấy liền, thấy thì thẳng thấy ngay, suy nghĩ liền sai. Cho nên cốt á, là thấy cần là mình thấy nước, nhưng mà chớ kẹt cái hồ, nước đến thì thành hồ. Nhiều khi rồi mình kẹt nơi cái câu đó, kẹt câu đó rồi suy nghĩ theo câu đó là không thấy được cái diệu dụng, không đạt được cái diệu dụng của một câu. Rồi hỏi là chân Phật ở chỗ nào, chân Phật mà hỏi ở chỗ nào, thì như vậy có trúng chưa? Ở đây thì sư mới đáp cũng rất là khéo, nói ra không tướng cũng chẳng ở nơi khác là sao? Thấy được cái chỗ ở chân Phật chưa? Nói ra không tướng cũng chẳng ở nơi khác, vậy là ở đâu? Nếu mà lanh mắt chút là ngay đó là thấy liền rồi. Phải không? Nói ra là không tướng mà lại cũng chẳng ở nơi khác thì còn ở đâu nữa? Không phải ngay chỗ câu hỏi đó hay sao? Cho nên ngay cái hỏi đó là gì? Tìm đâu nữa? Cho nên là ngay trong câu hỏi đó là câu đáp nó nằm sẵn đó rồi, ngay câu hỏi là đáp rồi. Cho nên người ta nói ra thì không tướng, thấy được ở chỗ đó rồi thì không có ở chỗ nào khác hết. Cho nên ở đây thay vì ở đây thì đáp vậy, còn ở ngài Quỷ Hải thì là kho báu nhà mình đó, ngay đó thôi. Nhưng mà mình lại còn theo câu trả lời, bởi còn theo câu trả lời, cho nên là theo câu trả lời đó để mà hiểu là quên mất cái ngay nơi chính mình. Cái đó là dễ bị gạt là chỗ đó. Cho nên cái bài kệ mà của ngài Chí Công hay ngài Phó Đại Sĩ đó, đêm đêm ôm Phật ngủ đó, đêm đêm ôm Phật ngủ, sáng sáng cùng Phật dậy, đi đứng thường theo nhau, ngồi nằm cùng Phật ở, phút giây chẳng có tạm rời, giống như bóng theo hình, luôn luôn là sát bên mình đó. Nhưng mà muốn biết chỗ Phật đi á thì sao? Chính cái nói năng đó. Muốn biết chỗ Phật đi thì chính cái nói năng đó. Ông vừa hỏi là Phật ở chỗ nào đó thì chính đó, thấy lại thì xong thôi. Theo câu hỏi ra đi xa, thấy khéo thấy như vậy.